This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay. Và từ phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, anh rất là khỏe. Mày Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Thời tiết hôm nay mùa đông mà hình như là mùa hè đó anh Tiến Dũng, đi ra ngoài không cần mặc áo lạnh luôn đó nha.
Đúng rồi, thời tiết quá là lý tưởng thưa quý vị. Thời tiết rất là lý tưởng. Thời tiết này là gọi là tập thể dục là number one luôn ha.
Đúng vậy, dạ. Sáng sớm mà ra đường là chạy là thoải mái luôn ha. Dạ.
Wow. Thời tiết đẹp, thị trường chứng khoán cũng đẹp. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Nhưng mà Tiến Dũng cũng thông báo là thị trường chứng khoán mặc dù đẹp nhưng mà tình hình kinh tế nó tệ làm cho thị trường chứng khoán đẹp. Cái câu này nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà nó mâu thuẫn chỗ nào thì Dũng sẽ gửi cho vị những bản tin sau đây. Nhưng mà trước hết thì Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thị trường lên rất là nhiều, thì tất cả hầu như những con số đều là màu xanh. Dow Jones thì lên đến 274 điểm, hiện tại là 33.872 điểm. Nasdaq lên 150 điểm, 11.109 điểm. S&P 500 lên 37 điểm, hiện tại là 3.971 điểm. Dầu thô cũng lên 94 xu 72 đồng 95 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên 8 đồng rưỡi, 1.806 đồng 50 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.91, đây là lần thứ hai lãi suất giảm nha. Chỉ còn ở 5.91 cho 15 năm và 6.52 cho 30 năm. Và vàng thì mua vào là 66.350.000 đồng cho một lượng, bán là 67.150.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, the first time, thì cái unemployment nó tăng lên 5.000 so với tuần lễ vừa rồi, hơn 5.000. Tuần lễ vừa rồi là 225.000, tuần lễ này là 230.000, tức là hơn 5.000, gần 5.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Cái tuần lễ chấm dứt vào December 3rd, tức là ngày 3 tháng 12. Tại sao thất nghiệp tăng lên, thị trường chứng khoán lại tăng lên? Đây là con số rất là thuận. Đúng ra đó, thất nghiệp tăng lên thì thị trường chứng khoán phải giảm, tại vì thất nghiệp nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái con số lao động, là ảnh tiếp đến với cái productivity, tức là những cái sản xuất gần lên vân vân. Mà tại sao thì cái lao động thất nghiệp tăng lên mà thị trường quán lại tăng lên? Nó không phải là một yếu tố, nhiều yếu tố đưa ra mà làm cho thị trường quán tăng lên sau này, tức là negative. Khi mà cái report negative thì cái về stock market positive weird ha. Nhưng mà tại sao nó weird? Thì nó 10 năm sáng nay là 3.46%, chứ không kỳ muốn gồm cả as many cash as you can. Xăng dầu lại giảm. Xăng dầu cái peak cao nhất vào tháng 6 vừa rồi là trên 5 đồng như một cái lồng, bây giờ là nationwide average là khoảng 3 đồng 33 xu. Nhưng Gasbody cho biết rằng nationwide vào từ đây đến khoảng 2 tuần tới đây sẽ là dưới 3 đồng cho một cái lồng. Tất cả đều giảm, mà cần giảm nó sẽ giảm, và không cần giảm, cần tăng nó sẽ tăng. Giá cả giảm, thị trường về xăng dầu vân, vậy thì thất nghiệp tăng, sẽ tăng. Nhưng mà tại sao thì cũng cho rằng những cái report này nó không có tốt cho, tại sao như vậy? Khi mà cái thị trường khoán tăng lên mà thì những cái report về kinh tế Hoa Kỳ nó đi xuống. Đó là bởi theo cái quỹ đạo, theo một cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ muốn như vậy. Hôm qua Dũng có nói với vị rằng khi mà người ta tiêu xài nhiều, thất nghiệp không có tăng mà người ta mướn người vào thì thị trường khoán xuống rất nhiều. Bởi vì cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ là muốn cho mọi sự phải decline, kéo cái lạm phát xuống, thất nghiệp tăng lên. Yes, họ muốn như vậy. Tại vì khi mà họ nâng cái lãi suất lên, người ta không tiêu xài nhiều, người ta sẽ bị lay off, là thất nghiệp tăng lên. Thì đúng, vậy thì thị trường khoán nói, đúng rồi, thị trường đi xuống, tức là lạm phát sẽ được control. Thị trường về kinh tế, về market lại tăng lên. nó khó chịu đúng không? Vậy thì cái câu trả lời cho mọi người thì sáng hôm nay chúng ta thấy rõ ràng, cái recession, yes, is happening, rất rõ ràng. Quý vị, Việt Nam thì chúng ta ít thấy, tôi cũng có tiền, tôi cũng xài bình thường, tôi đâu thấy recession, nhưng mà thật sự ra tính trên 300 triệu người Mỹ, quý vị là một cái phần nhỏ, quý vị không thấy, nhưng mà tất cả người Mỹ đã thấy. Tại sao? 55% người Mỹ qua một cái survey của Gallup poll thì họ cho biết rằng 55% người Mỹ họ nói rằng rõ ràng cái inflation, tức là cái lạm phát đã hit so hard, nó gọi là đã ảnh hưởng rất nặng đến cái nền kinh tế của riêng cá nhân và gia đình của họ. 55% cái tuyệt, 55% nha. Và họ cũng cho biết rằng cái current standard living của họ hoàn toàn thay đổi. Chẳng hạn như những người này là trước đây họ có tiền, họ ví dụ như mình hiểu này, họ đi chợ họ mua những cái mặt hàng chẳng hạn như gọi là organic, ok, rau củ quả, nước uống, trái cây, những cái thức ăn họ mua là họ mua organic, tức là họ muốn sống một cái đời sống healthy. Nhưng bây giờ khi mà cái tình hình kinh tế nó đánh lên lạm phát, organic cũng tăng lên, rồi cái lương họ không tăng lên và họ để dành bao nhiêu họ lại tiêu xài với organic, nó hình như là chúng ta phải điều chỉnh lại cái sự tiêu xài của mình, còn không thì chúng ta sẽ bị hit họ gọi là hard hit với cái inflation. Và thật sự 55% đã ảnh hưởng rồi, họ bị ảnh hưởng rồi, họ thay đổi cái living style, cái standard of living, tức là họ không ăn organic nữa, họ mua những cái thứ bình thường họ ăn thôi. Cái đó là cái mà ảnh hưởng hiện tại bây giờ. 49% vào tính về tháng 11 năm 2021 là 45% bị ảnh hưởng, bây giờ là vừa rồi là 49%, tính đến tháng 1 January là tháng 1, đến ngay với này là 55%. Tức là con số này nó escalate, tức là nó tăng lên. Vậy thì những cái bản tin này chúng ta đưa ra cái rẹt như vậy, thì cũng mới gửi cho vị đó, từ cái living cost từ anh 55% người dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, rồi xăng dầu giảm xuống, vâng, bởi vì cái demand and supply. Chúng ta thấy không? Cái inflation nó đã ảnh hưởng đến cái demand and supply. Chẳng hạn như mà cái inflation nó tăng lên, ok, thì người dân Hoa Kỳ sẽ không tiêu xài nữa, sẽ giảm xuống và thất nghiệp sẽ tăng lên, ok. Thì đó là theo cái quỹ đạo hay là cái sự mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ muốn nó kiềm chế lại lạm phát. Khi những con số mà họ, những cái thị trường chứng khoán thấy rằng những con số này tôi đang cần mà nó hiện ra, thì tôi sẽ tăng cái thị trường chứng khoán lên, rõ ràng như vậy. Đôi khi chúng thấy nhìn vào kinh tế Hoa Kỳ, nhìn vào cái thị trường chứng khoán thì kinh tế tốt quá đi, thật sự không, kinh tế tệ, thị trường chứng khoán lại tốt. Đó là những cái gì mà Dũng có thể gửi cho vị sáng ngày hôm nay. Chưa thấy rằng vậy thì theo Dũng round up lại là Hoa Kỳ có đi vào recession hay không, một câu trả lời khẳng định yes, nên chúng ta phải cẩn thận. Ngay cả cái used vehicle, tức là xe qua sử dụng rồi, sáng hôm nay theo như cái report thì họ giảm đến, rồi dùng về cái car thì họ cho biết rằng giảm đến 15.6%. Bây giờ đi mua xe cũ hiện tại bây giờ, họ nói là xe mắc lắm thì không có đúng, tại vì xe bây giờ đang xuống rất nhiều, lý do vì cái thị trường mua xe cũng đang bị decline, đang bị giảm rất là nhiều, giảm đến 15, cái giá của xe wholesale giảm đến 15.6%, tức là record, cái level nó từ tháng 1 nó lên rất cao nhưng bây giờ lại giảm. Riêng cá nhân quý vị bây giờ, ví dụ nghe bản tin này để quý vị cũng thấy, mình muốn mua xe, nhưng mà mình suy nghĩ là có cần thiết không, xe đang chạy được mà. Có những người họ, người Mỹ họ luôn đổi xe khoảng chừng sau 8 năm, cái xe của họ đó, cái tuổi thọ của xe là 11 năm, bây giờ là 11 năm mấy tháng đó, nhưng mà khoảng 8-9 năm là họ đổi rồi, cái xe vẫn còn chạy được, họ đổi, còn những người mà mướn xe thì 3 năm đổi một lần, 3 năm một lần, những xe đó là thành xe cũ, người ta mua bây giờ nó rất là nhiều, nên người ta muốn mua xe lại cũng không dám về cái kinh tế Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Chúng tôi nói 55% ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của họ, để mua xe là một cái gì đó mà chúng cho rằng xa xỉ hiện tại bây giờ. Ngay cả nhà cửa bây giờ phải là xa xỉ, nhưng mà rất là mắc mỏ, để mà quá cái sự khả năng để mua một căn nhà hiện tại bây giờ. Và thì cái tiếp thì liên quan đến tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas là tiểu bang thứ 5 đã trôi với 4 cái tiểu bang khác, dù không có 4 tiểu bang này, tiểu bang gì mà không có gì ở đây, đã gọi là ban sử dụng TikTok. Cái bản tin này rất là quan trọng với những người nào mà hiện tại bây giờ làm cho chính phủ, làm việc cho chính phủ, tức là chúng ta làm việc cho government, ok. Quý vị này nghe bản tin này thì cũng nhắn nhủ người thân của mình, chắc thì Dũng nghĩ rằng chắc cơ quan của quý vị đã thông báo rồi, vì ông thống đốc tiểu bang Ray Arbit của tiểu bang Texas ngày hôm qua cũng trực tiếp nói chuyện và ban cấm các nhân viên chính phủ, officers, employees sử dụng TikTok qua các device như là laptop, tablet, computer, cell phone. Vì cho rằng, chính phủ Hoa Kỳ cho rằng cái app của TikTok này đó là nó own, tức là nó được own, người ta được own là được nó được control đi, nó được từ nó, hay là nói chính xác thì là Trung Quốc là đứng sau lưng chính phủ Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng sau cái app này để lấy thông tin. Thí dụ như bây giờ con em chúng ta sử dụng TikTok, nó bỏ những thông tin nó vô để mà nó lên, nó lấy tiền. Khi muốn lấy tiền thì người ta trả tiền, nó phải nào social, nào tất cả một thứ khác, nhà băng account. Thì chính phủ của Trung Quốc đã lấy những cái thông tin đó, lợi dụng TikTok này, một cái app rất là nổi tiếng, rất là thịnh hành, những đứa trẻ, người lớn ai cũng xài hết. Thì bây giờ họ lấy thông tin, họ lấy thông tin rất nhiều. Trên 85 triệu người Mỹ đang sử dụng TikTok hiện tại bây giờ, và bởi vì cái thông tin của họ bị lấy rất là nhiều. Bởi vì thế, đây là tiểu bang thứ 5 mà tiểu tin chắc rằng trong những ngày sắp tới không xa, chắc Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đưa ra một cái lệnh cấm tuyệt đối sử dụng TikTok trên toàn nước Mỹ. Tiểu tin chắc là như vậy, bởi vì hiện tại giờ những con nhân viên FBI, CIA cũng đã điều tra và họ thấy rằng yes, it is. Nên họ chưa có thông báo rộng, nhưng mà trước mắt bây giờ, tại vì sao? Có nhiều người Mỹ đã đầu tư vào đây rất là nhiều, nên bây giờ đùng một cái cắt thì ảnh hưởng lắm. Nhưng mà họ đưa ra thông điệp này: ai mua TikTok thì chúng ta nên chuẩn bị cuốn gói chạy đi, còn không chúng ta sẽ bị mất tiền nha. Đó là cái thông điệp họ đưa ra. Và tin kế tiếp là tin cuối cùng buổi sáng nay, nói về retirement. Ông Biden đã ký một cái green line, hay một cái release gần 36 tỷ để giúp cho những người union worker. Sáng ngày hôm nay, bản tin này vui nha, tại vì có trên 350.000 người Mỹ làm cho union và có cái pension đã retire, và cái pension của họ đã bị cắt đến 60%, average 60% gần năm này, với lý do bị chính phủ Hoa Kỳ thiếu tiền. Điều này giải thích nguyên rất là nhiều, đúng không? Hoa Kỳ thiếu nợ đến 31.000 tỷ, trong đó có vài ngàn tỷ ở nước ngoài, còn đa số là thiếu nợ Hoa Kỳ. Họ trích ra rất nhiều tiền, họ trả cho nào là pension, nào là retirement, nào là VA, những người, rồi tiền giúp đỡ cho những người khó khăn về tài chính, hạn như là food stamp, hạn như là social security, v.v. Rất nhiều thứ, SSD. Và những cái tiền này nó cứ build up nợ lên nợ, nhưng mà sáng nay 36 tỷ để giúp cho những người đó. Vậy thì Tiến Dũng hy vọng rằng quý vị nào mà đang bước vào tuổi 62, 61 rưỡi đó, thì chúng ta nên về hưu sớm trước khi chúng ta không còn một đồng nào, quý vị. Điều này là bản tin này rất rất nhiều lần và khuyến khích quý vị rất rất là nhiều. Quý vị nói là tôi về hưu, tôi biết tôi làm gì, chán quá, đi tôi đi chơi thì không đủ tiền. Thật sự ra về hưu không phải là chúng ta ở nhà 100%. Chúng ta có thể đi làm part time được. Chúng ta vào Walmart, vào Target, vào Best Buy, bất cứ chỗ nào chúng ta có thể đi làm được part time được. Hay là chúng ta đi chỗ nào McDonald's, Burger King vô làm rửa chén gì đó tuần lễ 2-3 chục giờ gì đó, no problem. Chúng ta vẫn một mặt là nhận tiền retirement, một mặt chúng ta có thể đi làm kiếm tiền thêm, không có gì boring hết. Nhưng mà at least chúng ta có một chân bước vào retirement benefit, một chân ở ngoài. Còn không, chúng ta hai chân ở ngoài, có chân khi mà chúng ta muốn bước chân vào cái benefit đó, để mà retirement benefit chúng ta không có chân nào hết, thì có chân lúc đó thì chúng ta rất là hối hận, cái thưa vị. Vâng, đây là tin cuối cùng. Xin trở lại Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Như anh Tiến Dũng có đề cập là những người nào mà mua stock của TikTok với lại cũng buồn, mà những người nào chơi TikTok cũng buồn, tại vì cái bản tin mới nhất về TikTok đã bị thống đốc của tiểu bang Texas đã đưa ra là cấm những người là nhân viên của chính phủ đã dùng, nhưng mà ảnh hưởng cũng rất nhiều. Bên cạnh đó, một bản tin mà Mai Trâm cũng quan tâm đó là anh Tiến Dũng nói là cái xe, thị trường bán xe, cũng mua xe, xe cũ cũng như xe mới đã giảm hơn trong những tháng vừa qua. Thì khi cái thị trường nó giảm cũng do ảnh hưởng đến cái nền kinh tế, nhưng mà nó giảm người mua, nhưng mà cái giá của những chiếc xe cũ cũng như mới có được giảm không anh Tiến Dũng, hay là vẫn giống như những tháng vừa rồi?
Tiến Dũng theo bản tin này thì nó đã giảm rồi, những xe mới thì cũng Dũng không biết, nhưng mà xe cũ, đang nói thị trường xe cũ thì cái giá của nó đã giảm trên 15, hay là chính xác là 15.6%. Nên quý vị nào mà có mua xe cũ bây giờ đó thì cái giá cả nó không có như là trước đây. nên quý vị cũng không có gọi là bị dễ bị lừa. Như họ nói, xe này 15.000 bây giờ tôi bán 16.000 vì giá cả nó đang lên. Thật sự nó phải như vậy, nên là cũng mua xe cũ thì giá cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên mua xe mới thì nó lợi hơn, tại xe cũ thì tí quý vị có cơ hội, có điều kiện thì nên mua xe mới thì bè hơn mua xe cũ.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng nha. Thật sự là mua xe mới nó yên tâm hơn. Nhiều khi mua xe cũ của người ta đâu biết xe người ta bị gì rồi người ta bán, đâu phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy, nếu Mai Trâm. Dạ. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và mến chào anh Tiến Dũng. Hẹn gặp lại với anh Tiến Dũng vào tuần tới. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng sáng nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6.